Ở trong này ta đặt lại hỏi câu hỏi, ai là người có cái chí quyết định như vậy? Thì ngưỡng mong trong đại chúng, mỗi người phải lưu ý, lưu tâm, các bệnh kỳ tâm, thấy không? Nhất là phải mặc cái áo giáp nhẫn nhục trong cuộc đời này. Trên con đường tu mà nếu mình không có một cái áo giáp nhẫn nhục á, thì khó lắm. Việc này nó đến, việc kia nó đến, phải nó cũng đến, trái nó cũng đến, mà mình không có nhẫn nhục chịu đựng á, thì luôn luôn là tạo nghiệp thêm. Người mà không nhẫn nhục tất nhiên là mình phải nói lại. Mà nói lại thì phải thì mình nói ít, mà trái thì mình nói nhiều. Một đội thì nó quân tập những cái trái vào trong tâm điền mình hết, nguy hiểm đó. Thì nếu mà mình mặc được cái áo giáp nhẫn nhục thì mới thâm nhập được pháp môn, mới vào được cái cửa pháp. Còn nếu mà trong cuộc đời này mà mình không có mặc cái áo nhẫn nhục thì khó mà thâm nhập cái pháp môn lắm, vì khó tu. Nên trong luật đó Phật nói như thế này nè: nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục đó là cái con đường thứ nhất ở trong Phật pháp, thấy không? Xuất gia coi như là vô vi tối. Người xuất gia phải tập cái tánh vô vi. Vô vi đây tức là giải thoát đó, chứ không phải là vô vi là người không có làm gì đâu, nó không làm trở thành làm biến ra. Nó tôi theo đạo Phật, giờ tôi theo vô vi tôi cũng làm gì hết trọi trơn á, không làm sao mà tới giờ biết ăn. Cái chữ vô vi đây á là giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là mình đừng có đem cái tâm mà cứ hệ lụy người này hay, người này dở, chuyện này tốt, chuyện nở sốc đó. Con người vì cái chuyện đó mà nó mất hết thì giờ, mà nó cứ chạy theo, nó lẩn quẩn trong đó không có lối thoát. Cho nên Đức Phật nói rằng nên thực hành cái hạnh vô vi. Vô vi có nghĩa là giải thoát đi, đừng có để ý cái chuyện gì. Chuyện gì giàu cho những cái lúc mà những cái năm về trước có những cái chuyện mình phải để ý, có chuyện hay mình cũng để ý để mà trả ơn, có những cái chuyện dở mình cũng để ý để mà trả thù. Nhưng mà khi mình hiểu được đạo rồi, ơn nghĩa thù hận nó là chuyện thế gian, mình giải tỏa nó bớt đi. Giải tỏa nhiều chừng nào thì ở trong này mới nói cái chuyện mà gọi là vào ở nơi cái vô vi làm gốc. Vô vi là cái chỗ đó đó, cái chỗ người giải thoát. Thì tóm lại cái đoạn mà vừa rồi đó, thì các ngài nhắc chúng ta phải có một cái tâm lực, cái sức ở trong tâm đó, cho mạnh mẽ, mặc cái áo giáp nhẫn nhục để song pha với cuộc đời. Nên giáo pháp nhà Phật dạy chúng ta không phải thụ động đó. Tu hành phải hoạt động. Một chúng sanh mà chưa giác ngộ, chưa hiểu đạo, còn mê lầm, còn lầm than là bổn phận mình đi trước. Phải tìm đủ cách để mà nhắc nhở những người đó, bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nọ. Bởi vì chúng sanh nó đa bệnh đa tánh lắm, nó không phải là một kiểu đâu, thấy không? Con cháu trong nhà mình nghĩa là chỉ có 5-3 đứa thôi, mà ý là sinh ra đó mà không đứa nào giống đứa nào. Thì chúng sanh hằng hà sa số, chúng sanh có ai giống ai đâu. Do đó cho nên ra mà giúp đời, ra độ sanh là phải mặc cái áo giáp nhẫn nhục. Đó, quý vị thấy không? Các vị Bồ Tát ra độ sanh hy sinh cái cuộc đời không? Mà nhiều khi chúng sanh còn mắng lại đó. Như Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa đó, đi đâu Ngài cũng giúp đời. Rồi Ngài nguyện, Ngài nói rằng nguyện nhữ đương lai tác Phật, tôi nguyện cho các ông tương lai sẽ làm Phật hết, sẽ giác ngộ hết, tôi không dám khinh các ông, bởi vì các ông có cái năng lực sẽ làm Phật. Có nhiều người nói sức mấy mà ông mà biểu tôi làm Phật, gây với Ngài rồi giác độ đâu cái liệu Ngài nữa. Nó như vậy đó. Chúng sanh nghĩa là người ta cầu cho mình, người ta muốn cho mình, người ta mong cho mình, mà mình lại càng nghịch lại ngược lại. Cho nên chúng sanh cũng khó lắm, can cường nan điều nan phục. Nhưng mà ai là người đã thâm nhập hiểu đạo được rồi thì người ta phải mặc cái áo giáp nhẫn nhục để mà xung pha vô, để mà độ đời. Nên khi mà hiểu đạo cao rồi, quý vị thấy không, càng khó làm, càng khó độ chúng sanh, mình phải xông pha để mà độ. Chứ là nan hành, năng hành mới nhiệt tâm vì đạo. Cái chuyện ra độ chúng sanh, khó độ chúng sanh mới là công đức lớn. Chứ nói về chúng sanh mà dễ độ đó, biểu đâu ngồi đâu ngồi chỗ đó, thì cái chúng sanh đó nhiều là mình độ không có công đức nhiều, mà chính chúng sanh can cường, nan điều, nan phục, khó khăn, mà độ được chúng sanh đó, họ tu họ tỉnh được đó, thứ mà phá xóm phá làng đó mà mình độ được, thứ đó mới công đức lớn. Còn thứ mà ngồi đâu ngọn chỗ thì dễ đâu, chứ nó không cần mình độ, người ta cũng vậy, cái tánh nó vậy rồi. Nên nhớ kỹ. Bây giờ qua đoạn khác. Ngày nay, qua đoạn khác này, ngày nay mẫu chốn đạo tràng, đại chúng đồng nghiệp, chỉ đồng nghiệp hồi nãy tôi đã giảng rồi đó, mỗi mỗi cần phải coi như là ân cần, ân trọng đây, tức là mỗi người phải ân cần. Ân cần là lúc nào cũng siêng năng mãi mãi, khởi cái tâm dõng mãnh. Thấy không, con người mình kỳ lắm, cái tâm dõng mãnh mình khởi nó không có lâu đâu, tức là cái tâm mạnh mẽ đó. Thành ra khởi cái tâm mạnh mẽ, khởi cái tâm không có dễ vui, không buông lung, bất phóng dật tâm, là khởi cái tâm không buông lung. Chứ người đời cái tâm nó bị buông lung nhiều, buông lung làm việc tội lỗi, buông lung làm việc bất thiện, buông lung tới cái đó nó nhiều. Bây giờ khởi cái tâm không buông lung, khởi cái tâm an trụ, cái tâm mà cái tâm phải an trụ ở nơi chánh pháp, để mà này, để mà giải thoát cho mình và giải thoát cho người. Và có một cái tâm lớn đại tâm, tức là cái tâm đại thừa. Đây muốn nói cái tâm đại thừa. Tâm đại thừa tức nhiên là phát cái tâm cho thiệt rộng lớn. Cho nên có cái danh từ cái đại thừa tiểu thừa đó. Đại là lớn, thừa là sao nè? Hả? Thừa là dư sao? Là dư lớn là nghĩa sao? Sao thừa là dư định nghĩa nó gì kỳ vậy? Thừa là đại thừa tiểu thừa đó, cái danh từ nó thường nó tiếng Phạn kêu là Mahayana là đại thừa, Hinayana là tiểu thừa. Đó. Thì cái trong này nói đại tâm là phát cái tâm đại thừa, tâm rộng lớn. Cái chữ thừa này là ở miền Nam là kêu là đại thừa, ở miền Bắc người ta kêu là đại thẳng. Đại thẳng tiểu thẳng. Chữ thừa chữ thẳng đây là cái nghĩa là cái sức chuyên chở. Đại thừa là một cái sức chuyên chở rộng lớn. Còn tiểu thừa là cái sức chuyên chở nhỏ hẹp. Thì đó là trên căn cứ trên danh từ để mình giải thích đó. Chứ có nhiều người người ta cũng theo cái cách tiểu thừa nhưng mà cái tâm người ta rộng. Có nhiều người theo cái giáo lý đại thừa nhưng mà cái tâm như ốc hút vậy hả? Cũng có vậy. Nhưng mà căn cứ trên cái chữ nghĩa giảng là nghĩa như vậy đó. Nghĩa là đại tâm tức là cái tâm rộng lớn. Thì đại thừa tiểu thừa ta thí dụ cũng như chiếc xe lửa thì chở được nhiều người, cái sức chuyên chở của nó quá nhiều. Còn tiểu thừa cũng như chiếc xe xích lô đạp, nhiều lắm mà chở người hai người, mấy chồng lên ba người chứ không có thể 5-10 người đến đó được. Hoặc là xe đạp thì cái đại khái nó như vậy. Nhưng mà tại sao mà lại trong nhà Phật mình có cái danh từ đó, đối vị nào biết? Lẽ ra đừng có danh từ đó mới hay chứ, thấy không? Tại sao cách chia là đại thừa với tiểu thừa? Cho nên hồi trước người ta chưa dung thông cái đó, người ta cãi đó. Thành ra cãi là cũng sanh giặc. Trong yêu thôi. Là tại cái đó trên quan niệm mà có danh từ đó. Trên quan niệm có nghĩa là nói tới quan niệm của tiểu thừa là người ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình theo cái đường là hướng mình lo mình tự lợi mình đi, mình thủ đi. Chứ chưa chắc mình ra mình độ chúng sanh được đâu. Mình ra đó mình chưa độ chúng sanh, mình bị chúng sanh độ mình nữa. Cái quan điểm người ta muốn lo một mình thôi. Còn bốn phía ai làm gì mặc kệ. Thấy không? Mình ra mình đương đầu với đó, nhiều khi nghĩa là chưa chắc gì mình độ nổi mà bị đời nó độ lại. Đó cái quan điểm á, có một lốt quan điểm như vậy. Rồi có cái quan điểm cao hơn nữa đó không? Quan điểm của Ngài A Nan. Ngài nói rằng như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Nếu mà còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa giải thoát, chưa thành Phật á, thì Ngài không bao giờ an hưởng ở nơi cái cảnh Niết Bàn. Ngài A Nan. Hay là như Đức Địa Tạng. Đó, Đức Địa Tạng mình thờ hôm nay đó. Thì Ngài nói rằng địa ngục mà chưa trống thì Ngài thề không thành Phật. Chúng sanh độ cho hết rồi Ngài mới chứng đạo Bồ Đề. Nhưng mà quý vị thấy địa ngục biết chừng nào mà trống, khám chiếu hòa biết chừng nào mà hết tội nhân, Quý vị nghĩ thế coi. Mà cái lời nguyện nó quá lớn đi. Địa ngục vị không thể bắt thành Phật. Cái địa ngục mà chưa trống ngày thời ngày không thành Phật, để vô đó để cứu độ chúng sanh. Cho nên ngài Địa Tạng đó luôn luôn là xuống dưới để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh độ hết rồi ngài mới chứng đạo Bồ Đề, tức là thành Phật. Mà chúng sanh biết chừng nào độ hết đâu quý vị coi nè. Lúc lúc lưỡng nhữ thành hết lớp này tới lớp kia, hàng ngàn xa số chúng sanh. Nhưng mà cái là nguyện nó quá xa. Đó là cái lập nguyện đó. Đó gọi là cái tâm đại thừa đó. Cái tâm đại thừa có nghĩa là nhiều khi mình chưa thành Phật nữa, nhưng mà muốn đi độ chúng sanh, không muốn thành Phật. Đó là cái tâm rộng lớn. Còn cái tâm mà muốn ngồi một chỗ để thành Phật, yên còn cỡ nó chúng sanh nó làm gì nó làm. Hoặc là để khi nào mình thành Phật rồi mình đi độ, thì cái đó nó lâu quá. Cũng như có nhiều người nói tôi phải có chừng 30 cái áo dư rồi tôi mới đi cho. Nó đâu có quý thế, mình có chừng 2-3 cái mà người ta thiếu mình cho cái đó mới quý. Phải vậy không? Cũng như gạo mình có chừng 2-3 lít, người ta không có mình cho mới quý. Chứ để nói rằng mà gạo tôi đến 50 bao, 30 bao có, trong đó có sâu một mà nó đục rồi tôi đem tôi cho, thì cái chuyện đó đâu có quý gì đâu quý. Nên nhớ kỹ về sự tu tập như vậy, mình phải phát cái tâm rộng lớn. Đó. Cái tâm thắng tấn. Thắng tấn có nghĩa là cái tâm lúc nào cũng đi tới. Thấy không? Thù thắng, thắng tinh tướng đi tới. Cái tâm đại từ bi, ra làm cái việc rất là từ bi. Từ bi là ban vui cứu khổ. Thấy chúng sanh nào cũng bình đẳng ban vui cứu khổ. Chứ không phải cái người đó thuận với mình mới ban vui cứu khổ. Cái người đó nghịch với mình rồi mình không ban vui cứu khổ, cái đó không được. Đó. Cái tâm kêu là lạc thiện. Lạc thiện là ưa vui để làm việc thiện. Chứ không phải mình làm việc thiện mà với cái sự bắt buộc. Người ta yêu cầu mình mới làm, người ta năn nỉ mình mới không, không. Làm việc thiện nghĩa là mình thấy cái việc đó phải là làm. Người ta mời mình nhiều khi mình còn nó giả được rằng đó bổn phận tôi làm tôi lo. Đó, lạc thiện tâm. Hoan hỷ tâm, tức là tâm lúc nào làm cũng hoan hỷ, chứ không phải làm rồi mình coi như là gì nữa. Mình nổi cáu lên, hoặc là làm mình than thở, hoặc là làm đừng thèm. Làm cái gì mình cứ hoan hỷ lúc nào cũng như lúc nào. Còn đời việc chúng sanh thì lúc nào nó cũng phức tạp lắm. Mình sức nào mà mình để ý cái chuyện đó cho nhiều, mình làm được trong bổn phận nào mình làm, mình cứ tiến tới cái tâm cho nó hoan hỷ. Ý muốn nói vậy đó. Chứ không thật sắc xấu lắm. Ra làm một việc gì nếu mình không có giữ cái tâm hoan hỷ đó, gặp cái này, gặp cái kia, gặp cái nọ, một đổi á, mình làm việc thiện mà trở thành cái việc bất thiện, tâm tức mình quá, giận tức rồi thế này thế kia nó thiện. Đó. Cái tâm báo ân, trả ơn. Mình ra làm, mình phải nghĩ tới cái, bởi vì ở giữa cuộc đời này á, mình thọ ơn không biết bao nhiêu. Ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia thị thổ, ơn chúng sanh. Tất cả mọi người có thể đều là ơn nhân của mình hết. Nếu mà mình chỉ có một mà không có nhờ nhiều thì trong cuộc đời của mình làm sao mà được. Mình sống mình phải nhờ tất cả. Mặc dù mình biết mình có tiền, mình làm ra tiền mình mới mua, nhưng mà phải có người ta làm ra rồi mình mới mua, chứ không thôi lấy gì đâu mua. Do đó cho nên ở trong nhà Phật có cái chữ là chúng sanh ơn, cái ơn của chúng sanh. Ơn cha mẹ thì quá rõ, ơn quốc gia thị thổ thì quá rõ, người ta giữ an ninh trật tự cho mình tu tập để mình hành đạo, để mình tiến thân, thì đó cũng là ơn tất cả những cái đó ơn. Đó, ở trong này gọi là báo ân tâm, độ nhất thiết tâm. Tâm mình phải làm sao mà phát để mà độ giúp cho tất cả mọi người, mọi từng lớp người. Chứ đừng có nghĩ rằng đó, mấy cái người nào ơn với mình thì mình giúp mình độ, còn mấy cái người nào mà oán với mình thì thôi không thèm. Đó, cái đó không tốt. Oán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân. Cái người nào mà đạt được cái oán người thân mà bình đẳng thì cái hạng đó mới thoát được cái cảnh khổ, không thôi khổ hoài. Cho nên nói đến đây tôi nhớ là thí dụ như mấy cái gương của các bậc đi trước đó, như nói như Đức Thích Ca Mâu Ni, khi mà ngài tu hành cũng như ngài đắc đạo rồi để đi thuyết pháp, là luôn luôn bên cạnh ngài có một số người Mà cái người mà chủ trương trực tiếp mà muốn phá Ngài, muốn hại Ngài, muốn làm khổ Ngài là ông, quý vị nhớ không? Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là anh em bà con với lại Đức Phật chứ đâu có phải đâu xa, mà luôn luôn phá hại, phá hại, phá hại cho đến nỗi mà muốn hại đến thân mạng Phật. Nhưng mà Phật tuyên bố rằng chính Đề Bà Đạt Đa là người ơn của ta. Mình có dám tuyên bố vậy không? Thấy không? Mình mà nếu mà mình mà phá hại mình mà mình không khéo, nghĩa là mình tìm đủ cách để mình trả thù. Nhưng mà Đức Phật nói chính nhờ Đề Bà Đạt Đa cho nên cái sự tu chứng của Ngài, cái đạo lực của Ngài nó mới rơ rỡ, nó mới thành công rực rỡ. Đó, cho nên người ta gọi là quán thân bình đẳng. Khi nghe Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục thì Đức Phật lập tức tìm đủ cách để đưa Đề Bà Đạt Đa ra khỏi chỗ tối tâm mê mờ. Độ ổng trước à. Chứ còn mình thì nó ông này quán tôi làm tôi khổ suốt cuộc đời rải rải, nếu tôi có tốt với ông tôi cũng ông chờ đi, tôi độ ông chót. Chứ đừng có mong tôi độ trước. Cái tâm con người vậy là tâm chúng sanh đó. Tâm Phật á là lo quán thân bình đẳng. Cũng như quý vị đọc cái chuyện của bà Quan Âm Thị Kính. Thị mộng theo báo đồng. Thấy không? Nhưng mà Quan Âm Thị Kính luôn luôn là cứ nghĩ rằng thị màu là ân nhân của bà, của Phật bà Quan Âm Thị Kính. Đó, thấy không? Là ân nhân. Cho nên có nhiều tưởng á tạc một bên á, đem thị màu về để mà tu, một bên á thì con kêu là con bà La Sát Ma Dương á, Hồng Hải Nhi đó, mới có mấy tuổi mà giỏi lắm, quánh đồng tề tiêu nghe không? Mà giỏi lắm, ngày đêm về đổ hết. Còn tha quá con chim đại bàng, tha sâu chuỗi để về cho chồng bà trước kia để mà tu niệm Phật cho mong đắc đạo. Cho nên quý vị mà thấy trong cái tượng có chim đại bàng tha sâu chuỗi là ngay bà đổ hết. Ý tôi muốn nói đây á, chính cái cử chỉ, cái kiểu cách của bà Thị Màu, người đời ta thấy cái phim ta ghét rồi. Bà trợn tới làm chuyện bà trợn mà làm ta khổ, thấy không? Thấy không? Cho đến quan bà Thị Kính bị đuổi ra khỏi ở khỏi chùa ở và Tam Quan, rồi còn bằng đứa nhỏ lên bỏ đó nữa, khóc lên khóc xuống. Tôi đang coi cái phim đó người ta ghét ghê, ghét Thị Màu. Nhưng mà bà Thị Kính, Đức Phật bà lại cho Thị Màu là ân nhân của bà. Mình có cho ân nhân nổi không? Đó. Tại sao ân nhân? Cái tâm lượng của Bồ Tát mà cái hạnh tu đó, tức là cái hạnh tu nhẫn nhục ba la mật. Ba la mật tức là đến bờ kia đó. Chỉ các hạnh đó mới là cái hạnh tu là coi như là nhẫn nhục tới cùng. Thì bà mới nghĩ như thế này. Đức Phật bà Quan Âm Thị Kính bà nghĩ rằng chính nhờ cái hàm quan của Thị Màu, cái lòng nhẫn nhục của bà kêu là tới nơi tới chốn, cho nên đắc đạo sớm. Đúng lý ra là bà tu thêm tới 24 năm hoặc là trên đó nữa mới đắc đạo. Nhưng mà nhờ cái hàm quan của Thị Màu bà nhẫn nhục được, bà tu có 12 năm thôi, 12 năm đắc đạo. Đó thì thấy không? Thành thử ra thì bây giờ mình phải tập cái đó để làm chi? Để mình giải tỏa cho được những cái nghiệp quan đời trước mà lỡ mình đã gây, hoặc đời trước nữa, hoặc đời này, hoặc là thời gian trước. Bây giờ mình hiểu được đạo rồi, gặp những cái người nào mà mình thấy đáng ghét lắm, mình phải phát cái tâm từ lên, từ bi lên. Gắn mà sao? Thương mến họ, thương nổi không? Thương mến họ. Đừng tạo nghiệp nữa. Thấy đừng có hứa quýt nữa. Gìn giữ tất cả tâm, cứu hộ nhất thiết tâm, hãy cứu hộ tất cái tâm mình, phải cứu hộ tất cả. Cứu hộ như tôi nói đó, lỡ họ đã tạo cái nghiệp, họ gây quán, gây thù với mình, mà cái tâm mình rộng lớn đi. Phát cái tâm rộng mạnh để mà thương mến họ. Bởi vì thương mến họ cái chỗ nào? Thương mến họ nghĩ rằng họ tạo cái nghiệp. Nếu mà gặp mình như vậy đó, mình giải tỏa hết. Còn nếu gặp những người khác thì tự nhiên là nó phải trả quán trả thù lại đầy đủ, thì tội cho họ.
Do đó cho nên trong này gọi là cứu hộ nhất thiết tâm, phải có cái tâm cứu hộ tất cả. Tâm đó là tâm tốt đó. Đồng Bồ Tát tâm, cái tâm làm sao mà đồng đẳng Bồ Tát ra độ sanh phải cho bình đẳng. Kể quán người thân bình đẳng, kể giàu người nghèo bình đẳng, kể lớn người nhỏ bình đẳng. Làm sao có cái tâm bình đẳng ra độ đời á, là những cái bậc đó mới là cao, cao siêu. Đó. Cái tâm bình đẳng Như Lai, ở trong này nói cái tâm bình đẳng Như Lai, tất nhiên là mỗi người chúng ta ai cũng có cái Như Lai tánh, Phật tánh hết. Chứ là Như Lai tạng tánh của mỗi người đó, bình đẳng. Sở dĩ mà có người thông minh, người ngu dốt, người thì giàu sang, kẻ thì nghèo hèn, cái đó là do cái phước và cái huệ đời trước của họ, hoặc có hoặc là thiếu. Chứ còn về cái Như Lai tánh này nó giống nhau. Cho nên có cái câu mà quý vị thường đọc đó, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Rộng lặng là bình đẳng đó, đó. Phật cũng có tánh đó, mình cũng có tánh đó, nhưng mà mình làm chúng sanh là tại vì cái tánh đó mình chưa khai thác. Còn Phật làm Phật được, giác ngộ được là vì Ngài đã khai thác rồi. Nó khác là cái chỗ đó, cho nên giống nhau thôi, không có khác đâu. Vì vậy cho nên người ta mới gọi rằng khi mà mình thành Phật rồi thì bình đẳng tất cả. Đó. Và đó trong Đạo Phật mới nói à, Đức Phật luôn luôn mà ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có như vậy là bình đẳng biết bao nhiêu. Bình đẳng ở trong bình đẳng để thực hành bình đẳng. Rồi nhiều khi Đức Phật còn nói nè, chẳng những loài người với loài người mà bình đẳng tâm, cho đến loài vật cũng bình đẳng. Nói tới cái câu nói đó cao siêu hơn nữa, là bởi vì những cái con vật, tại vì nó nhiều kiếp, nó bị mê, bị mờ, bị tội, bị lỗi, nó mới mang cái thân con thú. Chứ sự thật ra trong cái tâm linh của nó vẫn bén nhạy, vẫn chưa là sáng suốt ở trong á. Cho nên có nhiều con vật đó nha, nó tu nó cũng thành. Thành ra nhiều khi người ta muốn độ cho chúng sanh cũng vậy. Ở chùa tiếng kinh tiếng kệ, thấy không? Có những cái con thú con vật đến, người ta vẫn để nó đến như thường, để nó nghe kinh nghe kệ. Biết đâu, tuy nó không biết như mình, nhưng mà cái tâm linh nó có thể nó chuyển được. Đó. Thành ra có nhiều chùa người ta nuôi chó nuôi mèo, phải cho nó ở trong chùa mình này, cũng thấy mấy con này, mấy mèo này. Đó. Có nhiều khi như lúc mà chúng tôi 5000 ở bên Ấn Độ mới về đó, ra Nha Trang thăm Phật học viện Hải Đức Nha Trang á, thấy Hòa Thượng Trí Thủ có nuôi con khỉ, ông cột ở dưới cái chân thấp vẫn con khỉ. Thì cái đó người ta chắc là ông ở đâu anh em cho Ngài, chứ không phải là Ngài đi bắt khỉ về để đó đâu. Ngài nuôi tới thì cho ăn, thì thấy hễ mình cho nó ăn thì chắp tay thì nó cũng nháy nháy mắt, nó cũng muốn chắp tay theo. Ý nói thế nào, ở trong chùa có những con thú có thể nhiều khi mình nuôi nó để cho nó nghe kinh nghe kệ, để cho nó hướng về cái tâm niệm thiện, nhiều khi nó cũng chuyển cái kiếp nó nhanh hơn, nó phục đắc nhân thân nhanh hơn. Còn nếu một cái con thú vật mà nó mê muội xem thì nó chuyển kiếp hơi lâu, hay là nó xuống kiếp nữa chứ nó không chuyển, nó xuống loài khác nó xuống nữa. Ra độ sanh mình phải hiểu cái tâm bình đẳng hoặc chúng sanh, cái tâm bình đẳng nhất tâm chí ý, nghĩa là một lòng đem cái chí mà thiết thực ngũ thể đầu địa, tức là ở trong năm vóc gieo xuống đất. Ý ở đây là nói muốn cái vấn đề lễ bái nè. Cái thân này là cái thân có thể nó người nào cũng cho. Cái thân này là cái ngã nó cao đó. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng mình đem cái thân này để đảnh lễ chư Phật, để lại các vị Bồ Tát, là mình biết đó là mình đã phục tùng cái đức, cái hạnh, cái đại nguyện, đại lực, đại giác ngộ của cái Đức Phật. Cho nên cần phải cái ngũ thể đầu địa, năm dốc ra xuống đất, hai tay hai chân đầu mình đó, để làm chi? Để mà biết ơn tạ ơn phụ mẫu, sư trưởng, thượng trung hạ tọa, những cái bậc thiện hữu tri thức, cái người mà giúp mình trên con đường đạo, các chư thiên chư tiên, hộ thế tứ thiên vương, bốn vị thiên vương để hộ đời, chủ thiện phạt ác, nghĩa là chủ trương ai làm việc thiện thì các ngài giúp cho, ai làm việc ác thì các ngài coi như là quở. Vì vậy cho nên theo cái sự tích này, một năm nhiều khi người ta ăn chay 3 tháng là vậy, hoặc là ăn chay 10 ngày, ăn chay 8 ngày nó có ý nghĩa. Nhưng mà đây tôi nói trong 3 tháng là bởi vì dĩ nhiên là những cái tháng khác mình cũng tu thiện, chứ không phải đâu trong 3 tháng đó ăn chay rồi mới tu đâu. Nhưng mà tứ thiên vương hộ thế này nè, ở trong sách nói ở trên các cõi trời có 4 vị thiên vương cử để được tuần du 4 châu thiên hạ. Ở trong cái vũ trụ mình ở này nó có 4 châu thiên hạ, mà ở trong 5 châu 4 biển của mình đang ở là chỉ có 1 trong 4 châu thiên hạ. Thấy không? Ở trong 5 châu hiện bây giờ mình đang ở những là Á châu, Âu châu, Úc châu, Phi châu, Mỹ châu, là nó nằm ở trong 1 ở trong 4 châu mà nhà Phật nói. Tất nhiên cái châu mình đang ở đây theo trong danh từ gọi là, anh nhớ nè, Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu, hay là có cái chỗ người ta gọi là Châu Nam Diên Phù Đề, là cái chỗ mình đương ở trong cái thế giới này nè. Ngoài cái thế giới năm châu bốn biển, cái trái đất mình đương ở này nó còn nữa, còn Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Câu Lư Châu, mình đây gọi là Nam Thiện Bộ Châu đó. Thì bốn vị thiên vương đó thường thường đi từng du bốn châu thiên hạ. Tháng Giêng là đến cái châu Nam Diên Phù Đề của mình trước, đi khắp hết để từng du coi thì chúng sanh kêu là thưởng thiện phạt ác đó, thưởng cái việc mà họ tu thiện, phạt những cái việc mà họ làm ác. Mấy ông này dữ lắm, bốn ông tức là tứ thiên vương. Thì ở trong một cái tháng đó tuần du cái châu thiên hạ của mình đang ở, tức là Nam Thiện Bộ Châu. Rồi qua tháng 2 ngài đi tới Đông Thắng Thần Châu, qua tháng 3 ngài đi tới Bắc Công Lư Châu, qua tháng 4 ngài đi tới ở đâu, tất nhiên là Tây Ngưu Quá Châu, đến tháng 5 trở lại Nam Thiện Bộ Châu, tháng 6, tháng 7, tháng 8 ba châu khác, tháng 9 á, trở lại. Thành một năm á, là các ngài đi từng du ở trong cái châu Nam Diêm Phù Đề của mình 3 tháng. 3 tháng đó là mỗi người chúng ta cần phải ăn chay. Ăn chay để làm chi? Mình ăn chay mới làm lành được. Cái chuyện gì mà muốn hành động độc ác đi nữa, nhưng mà cái ngày ăn chay đó mình bớt. Thấy không? Thí dụ như nói rằng cái ngày thường không nói gì, mà cái ngày mình ăn chay ngày mùng 1 rằm á, thì những cái gì nó xảy ra mình phải kêu lại gì đó, phải giải tỏa nó mới tu niệm. Vì vậy cho nên mỗi một năm người ta gọi là chánh ngũ cửu niên tam trường trai. Chánh là tháng giêng, nhớ vậy đó, ngũ là tháng tháng năm, cửu là tháng tháng chín. Chánh ngũ cửu niên tam trường trai, trong một năm ta ăn chay trường 3 tháng đó là để cầu mong cho các vị thiên vương tới gặp mình ăn chay. Mấy ông khoái lắm, mấy không có ghi trong cái sổ ác mà ông cho cái sổ thiện. Mà cái tháng đó mình ăn chay thì tự nhiên mình phải lo mình làm lành, thấy không? Lỡ mà trong nhà con cháu nó có chọc giận mình trong cái tháng này, tao ăn chay đó nghe không? Nếu tao không ăn chay mà tụi bay biết thì nó cũng đỡ, thấy không? Chứ cái tháng đó không ăn chay là mệt lắm, cũng dây gỗ cũng cho một trận đủ thứ nhờ ăn chay. Đó. Cho nên ăn chay là để tập, chứ không phải ăn chay thành Phật đâu. Có nhiều người ta không biết là nói chắc ăn chay thành Phật, không có đâu. Nhưng mà tu là niệm mà không ăn chay không được. Để tập nhờ cái sự ăn uống chay lạc, đạm bạc, tương rau, thì con người nó nhẹ nhàng, nó không có cái sắc thái giận tức nhiều, nó không có cái tâm tham lam nặng nề. Nó nhờ như vậy đó, nó nhờ rượu nay bương chút, mai chút, tu tỉnh sửa đậu chút, nó mới đi tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Đó thì trong này nói, để các vị hộ thế thiên tứ thiên vương chủ thiện phạt ác, để gìn giữ nhân gian, ngũ phương long thần nè, long thần, long vương đó, long thần bát bộ rộng đến trong mười phương. Bởi vì các ở trong cái cõi mình, ngoài những hình thức mà mình thấy, còn có các ngài mà mắt của mình không thể thấy được, cũng lẫn lộn, người ta gọi là thiên long bát bộ. Bát bộ tức là trời, là rồng, là dạ xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Màu La, Khẩn Đà La đó, các ngài đó, nghĩa là ở trong hàng bát bộ, khắp đến trong mười phương, không cùng không tận, hàm linh bảo thức, tức là bảo vệ các vị hàm linh nào. Hàm linh đây là chỉ cho chúng sanh, các vị nào mà có thể tu thiện thủy lục không giới, ở dưới nước, ở trên bộ, lục là trên đây này, lục quân đó, và ở trên hư không để độ giúp cho tất cả chúng sanh, thì các ngài nó cũng có bổn phận để mà cứu giúp tất cả chúng sanh. Thì bây giờ đây mình nghe, mình hiểu được đoạn này, tất nhiên là mình phát những cái tâm hồi nãy giờ tôi giảng đó, vọng mạnh tâm, bất phong vật tâm, an trụ tâm, đại tâm, thắng tâm, đại từ bi tâm, hỷ thiện tâm, khoan hỷ tâm, báo ân tâm, độ nhất thiết tâm, thủ hộ nhất thiết tâm, cứu hộ nhất thiết tâm, đồng Bồ Tát tâm, đẳng Như Lai tâm, nhất tâm chí ý đó. Những cái tâm đó làm sao mình phát cho nó mạnh mẽ, để làm chi? Tu niệm để tiến tới, phải mạnh mẽ. Không ai mà mạnh mẽ bằng mình mạnh mẽ. Các ngài nhắc rồi, mình lúc nào cũng tinh tấn, mình nghĩ rằng cũng như mình làm sao đừng tính nghĩ gì xa hết á. Cái sự tu tiến phát tâm mạnh mẽ của mình á, nó giống cũng như mình lo cho cái thân mình. Tại vì người đời đi ngược hết rồi. Ngược là vậy nè, cái chuyện đáng lo thì không chịu lo, cái chuyện không đáng lo thì cắm đầu cắm cổ mà lo. Thí dụ, cái chuyện đáng lo là gì? Lo cho tâm. Lẽ gì cái tâm mình phải lo chứ, mỗi ngày mình phải trao dầu tâm linh làm sao cho nó sáng suốt luôn luôn. Quý vị thấy không? Lại mình bỏ đi. Còn thân á, lẽ gì lo chút ít thôi, cũng lo chứ không phải không lo. Nhưng mà người đời thì dốc hết thời giờ, đem hết tâm lực để lo cho thân, để lo cho thân, không chịu lo cho tâm. Bỏ quên tâm đi, rồi tới cái tuổi già sức yếu rồi mà sực nhớ tới cái sự già chết gần kề rồi, lúc bây giờ mới lo cho tâm, lúc đó tâm tối tâm, đâu có lo kịp. Đó, nói như vậy để chi? Để các anh chị em nào mà còn tuổi trẻ gắn bắt đầu lo đi, chứ đừng có nói thôi bây giờ còn tuổi trẻ quá để lo làm ăn buôn bán hay chuyện nọ chuyện kia, còn cái vấn đề tu niệm thôi để già rồi mới tu niệm chưa chắc. Như hồi nãy tôi nói đó, lớn tuổi rồi tu niệm khó lắm, bởi vì cái nghiệp nó dày đặc rồi, mà nó làm chủ mình rồi, cái thân thể của mình bây giờ nó xuống, nó yếu, thì làm sao mình coi như mình chiến đấu với nó được. Cho nên tu tập là gì? Tu tập là làm một người chiến sĩ để mà chiến đấu với tất cả những quân ma phiền não nghiệp chướng, chứ có gì đâu. Cũng khó lắm chứ không phải dễ đó. Bởi vì mình đánh giặc mà giặc nó có trận tuyến, nó có dàn quân ra mình đánh dễ. Còn đánh trên lối nghiệp lực của mình giống như đánh du kích, cái nằm đâu rồi ném lựu đạn ra không mà nó không có ra. Thành ra đối với những cái phiền não trọng trượt trong con người mình, đối với những nó khó lắm. Nếu nó do đó cho nên mình học đạo, mình để mình biết nó, khi mà một cái tánh gì nó khởi lên á, là mình mới biết kiến tánh, mình biết à cái tánh này là tánh xấu nè, cái tánh này phải diệt liền nè. Còn cái gì mà nó khởi lên, mình biết à cái này cái tánh tốt. Cho nên ở trong duy thức học dạy chúng ta kỹ lắm, để biết từng hành tướng mỗi anh ở trong người mình, hoặc cũng ở trong người nè, mà ma chướng nè, rồi phiền não nè, ma kêu là nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, tất cả nó nằm trong con người. Cái đó rất cẩn thận đó. Ngày hôm nay ở nơi chốn đạo tràng, những đại chúng đồng nghiệp cớ sao mà cần phải trở về nương tựa với Ngâu Tam Bảo, các đức Phật, các vị Bồ Tát, đều có cái tâm đại bi để độ thoát cho tất cả trong thế gian, không bao giờ hạn cuộc. Độ hết chúng sanh thôi, không bao giờ hạn cuộc. Cho nên hết ngày này ra đời, rồi tới cái ngày khác ra đời. Cái giáo pháp của Đức Thích Ca sắp sửa mãn, rồi đây Đức Di Lặc sắp sửa ra đời, độ người phước đức về nơi thánh nhà. Đó, thì quý vị gắng tu niệm đi, để nữa mà Long Hoa Tam Hậu có mặt mình. Thấy không? Nếu mà không về được cõi Phật Tịnh Độ hay là Cực Lạc hay lưu ly thế giới, thì ít nhất là cái ngày mà Long Hoa Tam Hậu người ta khai phải có mặt mình chứ. Đó, cho nên phải gắng an ủi người đời trong thế gian, thương nghĩ tất cả chúng sanh cũng như là thương con một. Đó, cái tâm lượng của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên mình phải quy hướng trở về nương tựa với Ngâu Tam Bảo vậy đó. Các ngài có lòng đại từ, có lòng đại bi, thường không bao giờ giải đãi mỏi mệt. Các ngài ra độ sanh không bao giờ mỏi mệt. Biết chúng sanh can cường, năng điều, năng phục lắm. Đó như Đức Địa Tạng đó, mơ độ đưa ra khỏi địa ngục, năm ba tháng sau vô lại hỏi tên trước giống nhau. Rồi ngày ráng ngày đưa ra rồi lo tạo nghiệp, rồi vô lại nữa hỏi cũng tên Nguyễn Nhân Xoài trước. Đó, độ tận không bao giờ mỏi mệt. Chứ nếu như mình á, nói rằng tôi độ ông rồi, bây giờ ông ra, ông không là ông tu tỉnh, ông về trên thế gian, rồi ông tạo nghiệp, rồi ông xuống địa ngục nữa, thôi dẹp kỳ sau không có độ ông nữa đâu. Chứ còn Đức Địa Tạng cư độ thiên vạn ức kiếp cầu sức vô kỳ ở đây nè, thường vô giải quyện. Giải là biến nhát, quyện là mỏi mệt. Hằng cầu cho chúng sanh làm việc thiện, lợi ích cho tất cả chúng sanh, thề dứt cái lửa ba độc cho chúng sanh. Ba độc nãy nói đó, làm sao cho chúng sanh mỗi người đừng còn tham lam, đừng còn giận tức, đừng còn si mê. Đó, cho nên thường thường quý thầy nhắc nhở hoài. Dĩ nhiên là quý thầy tu hành cũng có những cái trường hợp, có trường hợp giận được không? Được à, các vị Bồ Tát cho giận nhưng mà phải giận kiểu Bồ Tát. Có tham cũng được nữa, tham sân si gì các vị Bồ Tát người ta phải thị hiện hết. Tham thí dụ như thay vì người ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, còn các vị Bồ Tát người ta tham lam để mà độ chúng sanh, cũng là tham vậy, thấy không? Chứ nếu mà không có ham, không có tham độ chúng sanh thì làm sao chúng sanh nó trang cường, đang điều, đang phục, nó tục cởi bỏ cho nó xuống chưa rồi. Không, các ngài ham độ chúng sanh lắm. Cho nên cái vấn đề ra độ sanh, các vị Bồ Tát không bao giờ biết mỏi mệt. Hồi nãy mới nói đó, Đức Địa Tạng người nói đó, các vị đó đại nguyện lắm. Rồi còn sân, khi chúng ta mới tập sự tu á, là trong luật dạy rằng phải dẹp cái sự giận tức. Nếu con người giận tức là nó đốt hết cái rừng công đức. Nhưng mà khi tu cao rồi thì được giận tức. Sao nó kỳ vậy đó? Giận tức để làm lợi ích cho chúng sanh. Tôi đơn cử cái chuyện rất là tầm thường. Thí dụ như trong chùa này, giờ có 5-3 ông đạo vô, họ muốn xin thầy trụ trì ông ở đây. Tôi mấy ông đạo nhỏ nhỏ nè, ở đây mình không có, cho Việt Nam có nhiều lắm. Cũng như bên bữa bên Giang Phật Thành á, thấy có 3 ông chút này, chút này. Thôi ông chơi đi chạy, ông chơi nói cười, ông giận quá, xích quá chút. Cứ đó ở trong chùa mà ở 10 ông không biết à. Thì trong lúc đó lòng từ bi của vị trụ trì dĩ nhiên là phải thông, để tập sự đổ cho chúng sanh. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà phải tập, thấy không? Nhưng mà trong khi tập với cái tuổi đó, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mà nếu như vị trụ trì đó cái gì cũng từ bi hỷ xả hết, thì có thể nói rằng nhiều khi nó còn dọn mấy cái này nó lên đây nó ngồi nữa. Mấy nhỏ đó phán lắm, cho nó bánh chuối cúng rồi thầy trụ trì mới xuống, chưa cẩu y nữa thì nó lên nó bưng xuống rồi. Những cái chùa hầu ở Việt Nam mình á, thì trong lúc đó phải dùng cái gì? Cái vị trụ trì mà nếu mà cứ đại từ đại bi đại hỷ thì xả là không bao giờ độ, không bao giờ tiếp dẫn được cái số đó. Là lúc bây giờ cái vị trụ trì đó phải làm bộ giận tức, cầm roi cầm đồ à, Tôi nói vậy nó không nghe. Mới bắt quỳ hương đó, chưa nó quỳ. Đó là mấy nhỏ 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 này. Nhưng mà phải đổ chứ, cái đó cũng đổ sanh chứ đâu phải không đổ đâu. Thành ra cái vị trụ trì, vị sư đó, cái vị sư có bổn phận đó, nhiều khi phải làm hùng làm hổ. Hiểu không? Làm hùng phải giận, phải tức, phải la, phải rầy, phải đập bàn đập ghế. Nhưng mà cái sự thật đó không phải là giận tức mà để mà làm cho người ta đau khổ, để mà làm cho người ta đi xuống đâu. Mà chính cái giận tức đó là để cũng là cứu hộ chúng sanh đi lên. Thì trường hợp đó được. Trường hợp si mê, tham lam giận tức si mê, có nhiều vị Bồ Tát ra độ sanh, có nhiều chúng sanh si mê quá, thì phải các ngài phải làm cái kiểu giống như là mình si mê như chúng sanh đó vậy, để mà độ họ mới được. Cho nên nếu mà mình khôn ngoan lắm mà chưa chắc thì độ họ được đâu. Thì cái kiểu đó nó có nhiều kiểu cách lắm. Các vị Bồ Tát ra độ chúng sanh. Vì vậy cho nên quý vị là người Phật tử, mình chưa học đạo tới đâu là đâu á, mà thấy các cái bậc thầy tổ ở trên, các cái bậc Bồ Tát tu hành ở trên, các cái bậc thánh tăng phàm tăng, người ta có nhiều khi người ta làm có những cái mà mình thấy như trái luật, trái lý, trái đời, trái đạo, nhiều khi mình cũng đừng phan, đừng có quỷ bán. Chưa biết là cái tâm lực độ sanh, cái tâm lực làm đạo của các ngài đó như chuyển biến như thế nào đó. Thành ra đó có nhiều người không biết, cái đem ra quỷ bán liền. Quỷ bán này thì nói xấu nè, đủ thứ hết trọi trơn. Còn có nhiều người ta hiểu đạo cao không bao giờ nói. Bởi vì cái đó gọi là Bồ Tát đa hạnh. Có khi độ sanh bằng cách thuận, có khi độ sanh bằng cách nghịch. Nó chứ không phải độ ra độ sanh mà thuận hết thì làm sao. Cũng như bây giờ muốn độ sanh, tôi đơn cử một chừng thí dụ, có một số người họ ăn trộm ăn cắp dữ lắm, mà cái vị Bồ Tát nó muốn độ cái nhóm ăn trộm ăn cắp ăn cướp đó, thì nhiều khi phải học cái hạnh ăn trộm ăn cắp ăn cướp nữa. Thấy không quý vị, thấy không? Để chi? Để vô đồng sự với họ, cũng đi vậy, cũng giác đồ đi vậy, cũng rần vậy. Nhưng mà giải thích cho họ nghe, khi mà ngầu tỉnh rồi đó, cái này không tốt. Chứ nếu mà tự nhiên một ông sư là một ông sư mà giảng, chưa chắc gì mấy người đó nghe đâu. Họ ăn trộm, nhưng mà cái bạn đồng hành với nhau mà họ sáng suốt, họ giải thích, họ nói thức tỉnh. Cũng như hồi xưa mà tôi nói có cái tích quý vị nghe, cũng là cái tích mà nó nằm ở trong cái thể thức của Liên Hoàn Sám này, kêu là nhất quỷ độ ngũ tăng đó. Năm cái ông tăng đó thiệt là năm người ăn cướp, còn nói nhất quỷ thì thiệt cái chỗ ta gọi là nhất nữ độ ngũ tăng. Thì có hai mẹ con người đó ở trên triền núi, mà người con rất có hiếu, mà mẹ la tu niệm ra niệm Phật không à, mẹ già, cái mẹ con này. Rồi tuổi càng ngày càng già, mà theo đạo Phật, nhưng mà nhìn qua nhìn lại cái chỗ đó là không có chùa. Rồi bà mẹ cũng có ước ao, nói làm sao mà khi mẹ 100 tuổi già, con gắng thỉnh quý thầy cầu siêu dùm cho mẹ, ít nhất là một bữa thôi cũng được. Nhưng mà nghèo lắm, nhà nghèo lắm. Trong gia đình không có bán được một cái vật gì mà tới 5-7 quan tiền không có. Rồi kịp đến cái cơn vô thường nó đến là bà mẹ qua đời. Rồi con nghe cái lời ước muốn của bà mẹ cái khi còn sống. Cho nên trong chôn cấp đồ xong rồi thì mấy cái thất đầu thì người con chỉ mặc niệm để cầu nguyện thôi. Đến cái thất thứ 7, bây giờ nhớ mẹ mình có cái ý như vậy, bây giờ mình phải làm sao quay đi coi lại. Không có cái gì bán được cái gì. Chỉ có một cái mái tóc rất dài, cạo cái mái tóc đó đem bán được 5 quan tiền. Đó, thì 5 quan tiền đó chia ra làm 2, nửa là mua hương hoa đồ đại khái hồi xưa đồ cúng, còn nửa để dành tiền để công đức cho mấy anh thầy. Định vậy đó, trong bụng định vậy. Thì mua đồ sắm rồi hết rồi, bây giờ đi thỉnh thầy, mà thầy đâu thỉnh ở trên núi trên non đâu, không có chùa. nó khổ vậy đó. Ra tới ở đầu đường đó có cái quán, có cái quán của cái người đó họ bán, có cái người đó bán quán, thì trong cái quán đó là có 5 anh ăn cướp. Anh cũng đi ăn cướp, anh trộm ở đâu rồi về anh ngủ, mặt trời mọc anh còn nằm ở mấy anh còn ngủ. Thì sáng để cô ta đi, đi cũng đi tìm để thỉnh thầy về, để tối cái bữa đó là cái ngày tuần 49 thất thất tứ cửu 49 ra đó. Thì nói chuyện rồi hỏi thăm cái người ở quán đó, ở đây có chùa ở không, chỗ nào chỗ nào. Rồi bà quán đó nói hỏi để làm cái gì, bà chủ quán nói cái cô đó, cô trả lời cô nó muốn thỉnh các thầy tối nay tới cái ngày tuần của bà thân tôi 49, thì năm các anh ăn cốt á, anh nghe nằm ngủ mà có mấy anh sẽ thức anh nghe. Vậy vậy hỏi bây giờ cô muốn thỉnh mấy thầy, chúng tôi đây là mấy ông thầy hết rồi, chúng tôi biết hết á, kinh kệ chúng tôi rành lắm. À, thì cái cô kia chỉ có một cái lòng thành thôi, nghe nói vậy mừng quá, nói thiệt quý thầy, chiều nay quý thầy vô lên trên cái triền núi đó để giúp giùm cho chúng tôi một đêm kinh, hầu mẹ tôi còn sống có dặn ngày thứ 49 là thỉnh quý thầy về tổng thờ kinh, thành ra tôi xin thành tâm để thỉnh quý thầy 5 người. Thì mấy ông nó được rồi, cô cứ về đi, rồi đúng giờ dậu là chúng tôi đến giờ dậu là vô gà vô chuồng á. Nghĩ là 5 anh là tính rồi, nói giờ bây giờ kinh kệ mình không thuộc, mà thế nào cái cô đó mình tới mình niệm kinh một bữa, thì thế nào cô nó cũng công đức, cũng phải có tiền chứ. Có tiền rồi mai đi chỗ khác, đi nhậu, đi nhẹt, đây này cái bàn tính với nhau. Rồi hỏi cho bây giờ vô kinh kệ mình biết ở đâu tổng ông. Nó bây giờ anh có nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật không? Thì nó cái câu anh nào cũng nhớ, thì đó là kinh rồi chứ gì nữa. Thấy không? Cái Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự Di Đà, là thấy không? Vô biệt niệm là ngon lành rồi. Thì chia ra, vô thì ốp nhau cũng ngồi khai kinh, đốt đèn đốt nhang, coi bộ cũng được lắm. Rồi cứ một ông á là niệm cho đủ 1 canh, 5 canh. Xem cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô kia cổ không có nghĩ đó là ai hết, mà cô cứ nghĩ là những vị tới để mà niệm kinh đó, để cầu nguyện cho cái vong hồn thân mẫu cô. Cô thành tâm lắm, nghĩa là ở cái vị đó ngồi trước niệm Phật, thì sau cổ lại cổ bái, cổ thắp nhang, cổ 5 canh. Đến cái canh thứ 5 xong hết rồi thì nói rồi đó, cô thỉnh chúng tôi đến đây thì chúng tôi niệm Phật tụng kinh suốt 5 canh rồi đó, giờ chúng tôi sửa soạn về. Thì cô mới đem cái lễ ra cô tạ, kêu là 2 tiền rưỡi chia người cái 5, chia ra. Định ra ngoài quán đó là nghỉ chút, rồi dậy để nhậu nhẹt rồi đi làm ăn khác. Ăn tức là đi ăn trộm ăn cướp đó. Thì trong cái giờ mà ra ngủ mới cho đúng, thì nói chứ hồi nào mà chưa quen mà bây giờ mà ngầu Nam Mô A Di Đà Phật 1 canh là cũng mệt lắm chứ không phải ít đâu á. Bởi vì mới mà điều rồi trong tâm nó còn nghĩ, còn nói theo thế gian đó. Nhưng mà ở trong sách mà ghi lại á, thì chỉ nói rằng vô nhất tâm nhất đức để mình niệm Phật vậy thôi. Ra cũng cái quán bữa trước đó, nằm, định nằm nghỉ chút rồi dậy rồi ăn nhậu gì chút rồi đi làm ăn cái chuyện khác. Thì trong khi mà 5 vị nằm ngủ thì cái linh hồn của cái bà đó về, nói rằng nhờ cái tâm thành của quý vị, của 5 vị, mà hồn thần tôi được nhẹ nhàng, sẽ được siêu thoát. Thì bây giờ đây xin yêu cầu mỗi vị là ngày, suốt ngày nay là đừng nên ăn thịt uống rượu, để cho cái linh hồn tôi nó nhẹ nhàng, nó siêu thoát trong ngày nay. Rồi qua ngày mai, ngày mốt, rồi quý vị muốn làm gì đó là. Mà 5 anh đều thấy cái điềm chim bao giống nhau vậy. Vậy cái là ngầu bàn tính, tỉnh bơ, nghĩa là tỉnh, nghĩa là không có mê nữa đó. Là nó quá, cái chuyện mình làm chơi mà sao kết quả thiệt. Là định chơi chứ đâu có phải là thiệt vậy đâu, thiệt thế không? Kinh kỳ gì đâu có biết vậy đâu. Chỉ niệm Phật không mà sao bà này lại hỏi cho mấy anh thấy bà mất làm sao. Thì cứ giống 5 người bà
Đình chim bao mắt giống nhau hết rồi. Cho nên nói như vậy thì sao đạo Phật nhiệm màu quá. Mình đâu phải làm ông sư, mình đâu có phải là tu niệm gì ở đâu. Mình làm cái chuyện này cũng kiểu là cái chuyện kêu là cũng như giả dấu, mà tại sao mà kêu là dí quyển đổ chân. Cái chuyện giả dấu như thế này mà lại trở thành một cái sự thật, một cái chuyện hay. Do đó cho nên năm cái gì đó, nhờ cái đó mà mới lên tìm một cái ngôi chùa nhất định thế pháp xuất gia. Thấy không? Sau tu thành A La Hán hết. Cho nên khi mà quý vị vô trong cái chùa nào, bởi vì mấy chùa sau này mình không thờ, với mấy chùa xưa, mấy chùa xưa thì ở trên Phật rồi ở dưới cái chỗ cái bàn kinh đó, có thờ năm vị, nó kêu là ngũ vị A La Hán á. Năm vị đang ông cỡ cọp nè, ông mà cỡ sư tử nè, ông mà cỡ nó đủ năm ông đó, là năm đó kêu là nhất nữ độ ngũ tăng. Một cái người phụ nữ mà độ được năm người ăn cốt tu thành A La Hán đó. Nói như vậy để kết thúc như thế nào, là mỗi một việc làm mà chúng ta nếu mà thành tâm thiện chí, nếu mà chúng ta coi như là hết lòng hết dạ đều kết quả hết. Tức là đem cái tâm mà như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là nhất tâm chí ý nè, đồng Bồ Tát tâm, thủ hộ nhất thiết tâm để mình làm công việc thì được kết quả đó. Thì hôm nay tóm lại là giảng cả hai cái đoạn chính. Đoạn thứ trước á là nói rằng phải phát một cái tâm cho dũng mãnh và mặc cái áo giáp nhẫn nhục để mà sống với cuộc đời này. Nếu là người mình còn tại gia cũng vậy, hay là người xuất gia đều phải có một cái hạnh đó. Cái đoạn thứ hai là nói về chẳng những mặc cái áo giáp đó đâu, mà phải phát cái tâm, phát khởi cái tâm dũng mãnh, cái tâm độ tất cả. Tại sao bây giờ mình bình luận hai cái đoạn này, là tại vì khi tâm chúng ta mà phát được, khi tâm chúng ta mà nhẹ nhàng mà đi tới, thì tự nhiên cái việc gì cũng giải quyết được. Cộng thêm đó là mình làm cho nó đúng, tất nhiên là làm đúng với đạo lý lúc đầu. Lúc sau đó khi cái tâm mình siêu việt rồi, thì như cho giải thoát kêu vô vi chi hóa, quá đạo bằng một cách vô vi. Thì tóm lại là cái đoạn đó để làm chi? Để giải tỏa tất cả những cái nghiệp lực quan báo của đời trước, giải tỏa tất cả cho mình và cho người, cho tất cả chúng sanh. Cái đoạn đó cái ý kết thúc là có như vậy. Thì ở trong cái đoạn này cũng như bây giờ còn một ít thời giờ nữa, ở trong quý vị Phật tử nam nữ, quý vị muốn có hỏi những cái câu hỏi gì ở trong đạo lý hoặc ở trong cái thời pháp này không? Bởi vì nhiều khi trong một thời pháp có những cái chúng tôi đơn giản cái rồi cái ý nó lệch qua cái ý khác, thành nó chưa giảng trọn vẹn. Nếu mà vị nào có nghi á cứ cho biết, hoặc là có thể ngoài cái đề tài này mà nghi ở trong đạo lý thì cũng cứ hỏi vậy. Hỏi nữa còn ít thì chúng tôi giải thích cho rồi hầu hướng nghĩ. Có gì nào nghi không? Bởi vì tôi tin rằng á, trên đường đời cũng như trên đường đạo, tôi tin rằng quý vị đều có, mỗi vị đều có thắc mắc hết. Nhưng mà nhiều khi hỏi bất cập như thế này đó, rồi mình đặt câu hỏi chưa kịp. Thành theo ý tôi nghe không? Quý vị những cái gì thắc mắc trước đây, những cái gì cần hiểu trước đây, quý vị cứ lập thành câu hỏi đi, rồi mỗi buổi tối khác á, để mình hiểu. Có nhiều khi không phải là hỏi trong thời pháp đâu, hỏi những cái gì mà mình nghi trong trên con đường đạo, trên sự tu hành, trên cái gì nó cứ nghi, rồi chúng tôi theo cái hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho. Để anh chi, cái đó cũng là khai thông tâm trí lắm. Nhiều khi muốn hỏi mà ngại, sợ không biết mình hỏi rồi không biết ông thầy ông có vui hay không, ông nói mình tới chấp vấn ổng này kia nọ, không có đâu. Cứ đặt thành câu hỏi thì theo cái tâm ý của chúng tôi hiểu được bao nhiêu chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Đó chừng kêu là đa nghi đa ngộ này nè. Cái người mà nghi nhiều thì cái người đó sẽ hiểu biết, giải tỏa được, tức là ngộ đó. Đoạn nghi sanh tín tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông, phước đức thắng vô cùng. Nam mô Kỳ Dương Hậu Thượng Phật Bồ Tát. Trong Kim Cang các bạn rồi ha. Bây giờ quý vị không nghe hết chứ sao, giờ 9 giờ đúng rồi. Còn phải đúng 9 giờ chưa? Giảng từ 7 giờ 9 giờ, giờ hầu hướng nghỉ.
Còn ai muốn nghi cái gì mà chưa đặt thành đó thì tối mai cứ hỏi đi chứ, hỏi nên hỏi. Rồi bây giờ hồi hướng nghỉ. Bây giờ
Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể quý vị hiện diện thân mến, hôm nay là cái thờ pháp thứ ba giảng về Lương Hoàng Bảo Sám. Tại sao giảng cái bộ này? Thì để nhắc lại những cái điểm chính để quý vị thấy. Bởi vì những cái bộ chẳng hạn như Hồng Danh Bảo Sám hay là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám cũng như Lương Hoàng Bảo Sám là phần nhiều là nói, hầu hết là nói lên cái gì? Nói lên những cái nghiệp hoạch của mỗi người. Người sanh ở trong cái cõi đời này là vì bị cái nghiệp nó lôi cuốn tới đây. Cho nên thường thường người ta nói nó đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đồng trách lẫn trời gần trời xa. Đó. Thiện tâm chỉ tại lòng ta, chữ tâm kia mới gì nữa, bằng ba chữ tu tài. Đó. Thành thử ra, bởi vì chúng ta biết thế nào mỗi người đều có cái hoạt nghiệp, trừ những bậc Bồ Tát tái sanh, trừ những bậc thị hiện, thấy không? Thì những hạng đó mình không thể nói được, mình không thể tính vô đây gì được. Bởi vì người ta thị hiện, người ta tái sanh thì coi như là người ta giải thoát rồi. Ngoài ra thì ai cũng còn. Cho nên ở trong Tam Muội Thủy Sám đó nói rằng hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, phàm phu ngu hành vô minh ám phú, rồi thân cận ác hữu phiền não loạn tâm, lập tánh vô tri tứ tâm tự thị, bất tín thập phương chư Phật, bất tín tôn pháp thánh tăng, bất hiếu phụ mẫu lục thân quý thuộc vân vân. Cái đoạn đó là nói rằng người mà sanh ở cõi này thì không có ai mà khỏi tội, không có người nào mà khỏi lỗi. Hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, khiên là lỗi lầm đó. Phàm phu ngu hành vô minh ám phú, những cái người phàm phu mà sanh ở cõi đời này thì gặp những cái cảnh coi như bị vô minh. Vô minh tất nhiên là nó không sáng suốt, nó che đậy, nó che đậy cái bản tánh của mình, nó che đậy những cái gì hay, cái gì đặc biệt của mình, kêu là vô minh ám phú. Rồi thân cận kêu là ác hữu, thường thường là gần gũi những cái bạn xấu nhiều hơn là những cái bạn tốt, kêu là thân cận ác hữu, phiền não loạn tâm. Chứ nếu mà mình thân cận thiện hữu á thì phiền não nó không đến nổi. Còn tại vì mình thân cận ác hữu, hầu hết là thân cận ác hữu, cho nên phiền não loạn tâm. Rồi lập tánh vô tri, nhiều khi mình cứ để giống như mình không hiểu biết gì hết. Rồi tứ tâm tự thị, rồi bất tín thập phương chư Phật, bất tín tôn pháp đó, là do cái đó cho nên gây tội lỗi, gây hết lỗi này. Thì ở trong cái bộ Lương Hoàng Sám này cũng vậy, cũng nhắc cho chúng ta tại sao mình sanh ở cõi đời này, rồi mình phải làm thế nào để cho cái hoạt nghiệp nó giải tỏa. Thì hãy người mà giải tỏa hoạt nghiệp thì tức là người đó sẽ dần dần giải thoát. Mà giải thoát như vậy đó, cái điều kiện quan trọng là giải thoát cái gì? Giải tỏa cái nỗi khổ cho mình đó. Quý vị nhận thấy, nhìn xét cho kỹ, đắn đo cho kỹ đi. Mình sanh ra giữa đời này, dĩ nhiên là cũng có một ít phước đức đó, cho nên thân thể lục căn đầy đủ nè, tức là sáu giác quan mình không đến nỗi gì nè, rồi cũng có đủ cơm ăn áo mặc nhà ở, cũng có trí quá đó, nhưng mà cũng không sao tránh khỏi cái sự khổ. Tại sao? Là tại vì mình mang cái thân này. Bởi vì mang cái thân này thì nhất định có khổ, hữu thân hữu khổ. Dù cho có giàu sang đi nữa, dù cho có làm quan quyền đi nữa, thì cũng nằm ở trong cái cảnh khổ, nếu xét cho kỹ. Đó, nếu xét cho kỹ đi, chứ không có cái gì mà gọi là an, cái vui của cái chữ an lạc luôn, cái chữ lạc luôn luôn đó nó nằm sau cái chữ an. Mà hỏi chứ tâm con người không an, hoàn cảnh con người không an thì làm sao gọi là lạc được? Lạc là vui. Đó, do đó cho nên chư Phật mới thương chúng sanh, mới ra đời, luân phiên ra đời. Ví dụ như bảy đức Phật đời quá khứ, hết đức này, đức Phật này ra đời rồi mãn cái thời kỳ mà độ sanh, rồi đức Phật khác ra đời. Đến thời kỳ chúng ta đây là thời kỳ đức Phật nào ra đời nè? Chưa, chưa đâu, ngài còn đây nè. Hiện bây giờ mình á là ở trong cái thời kỳ đức Phật Thích Ca. Nhưng mà cái giáo pháp rốt đi, cho nên cái danh từ ở trong nhà Phật gọi là mạt pháp. Mỗi một đức Phật ra đời, khi mà thành đạo rồi á, rồi ngài thường thường có chia ra ba thời kỳ. Cái thời kỳ chánh pháp đó, như Đức Thích Ca Mâu Ni, thời kỳ chánh pháp của ngài là cái pháp chân chánh, cái pháp đó mười người tu thì mười người đắc đạo. Trong cái thời kỳ đó thì thời kỳ của Đức Thích Ca mà về chánh pháp á, được được mấy ngàn năm, một ngàn năm chánh pháp. Rồi kế một ngàn năm đó là thời kỳ tượng pháp. Tượng nghĩa là mường tượng, nó giống giống như chánh pháp nhưng mà nó không thiệt là như chánh pháp, cho nên mười người tu có thể đắc đạo được năm sáu người, thời kỳ tượng pháp. Sau một ngàn năm thứ nhì, tức là hai ngàn năm đó, là đến thời kỳ mạt pháp đó. Nhớ mạt pháp đó, thời kỳ mạt pháp. Mà thời kỳ mạt pháp á, thì Đức Phật quyền ký là tới mấy năm nè, nhớ không? À, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, rồi đến mạt pháp 20.000 năm hay sao? Rồi tính thử thấy không? Đến thời kỳ mạt pháp mấy năm rồi. Đến thời kỳ mạt pháp thì Đức Phật quyền ký là một muôn năm. Một muôn năm tức là 10.000 năm. Thì ở trong cái 10.000 năm đó, từ ngàn năm thứ nhất cho đến ngàn năm thứ 10 đó, lúc nào và chỗ nào mà hợp thì sẽ có một Đức Phật ra đời. Không có lựa, nghĩa là các ngài không có nói rằng 2.000 năm hay 3.000 năm hay 5.000 năm trong thời kỳ mạt pháp đâu, mà nói ở trong 10.000 năm đó sẽ có một Đức Phật ra đời. Mà Đức Phật ra đời ở cái chỗ có thể nói rằng đã có Phật pháp, người tu thiện rất nhiều. Hồi xưa ví dụ như người phát tâm tu là gặp những thiện hữu tri thức, gặp bạn lành, gặp cái thuận duyên, gặp cho nên tu tiến nó mau lắm. Còn bây giờ đây nè, thiệt ra mình cũng phát tâm, mình cũng muốn tu niệm lắm, nhưng mà thiện hữu tri thức ít quá, bạn lành ít quá, kinh kệ ít quá, giáo pháp ít quá. Chứ còn cái thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời chánh pháp thì mình miễn nói đi. Thời chánh pháp là luôn luôn cái tiếng pháp nó cũng thường lưu thông. Còn đến cái thời kỳ này là mình thấy không, nghĩa là có thể một tháng hai tháng chưa chắc gì nghe được thời pháp mà cho nó đúng đắn. Thời pháp mà thời chánh pháp là chứ không phải là còn rồi cuối cùng là phải gì, phải nhờ thâu ba cái băng phải nghe. Thấy không? Mà thâu băng á thì biết nghe thì nó còn lợi lạc, còn không biết nghe á, ta nói rằng nghe hoài mà nó không nhớ người toàn thế. Nghe băng á là phải nghe như thế này nè, khi mà mở băng ra rồi thì mình cũng phải thắp cây hương thơm đốt để đâu đó, thằng ngầu như thế này nghe nè, và để cái quyển sách, thằng quyển vở hay cái quyển giấy để đây nè, ở cái đoạn nào mà mình thấy mình chưa hiểu ghi vô, mà phải ngồi giống như ngồi thiền nhé. Cái này nghe băng về làm việc suốt ngày, mở suốt ngày, rồi về cái nghe băng rồi nằm ghế bố giữa đó chứ. Ta đã băng giảng chừng 5-6 phút thôi là bên này đã ngay rồi, chắc chắn hầu hết như vậy đó. Rồi cũng để nghe hoài,
nghe mà ổng giảng là ổng giảng, còn bên đây ngủ là ngủ, cho nên là thầy đang nghe hoài mà ta hỏi không hiểu vậy thôi đó. Thầy nó có nhiều người cả thùng bắt lên nè, chở thùng này qua thùng kia, sẵn tiền nó cứ rủ gỡ gỡ tới mà cuối cùng. Cho nên á, nói tới cái vấn đề nghe pháp thì thiệt ra nếu mà nghe băng mà biết cái cách nghe, biết cách học á cũng được, nhưng mà phải chí tâm ngồi cái thiệt thẳng, nghe đâu đó đàng hoàng. Một lần không thâm nhập thì hai lần không thâm nhập thì ba lần. Nó như vậy đó. Không bằng những thờ pháp sống động. Bởi vì khi giảng pháp á, thì có cái điện lực của người giảng và cái tâm lực của người nghe, nó dễ nhớ, dễ thông thạo hơn. Chắc chắn như vậy. Còn thường thường mà mình đọc một quyển sách đạo, nhiều cái quyển sách là rất hay, nhưng mà nó không tác động nhiều. Hay là nghe băng cũng vậy, bởi vì đó nó không có tác động. Mà thường thường cái tâm thức của mình, cái gì nó có tác động thì dễ nhớ, dễ nhớ, dễ kêu là dễ hành, dễ theo đó. Do đó cho nên cái thời kỳ mạt pháp này cũng khổ lắm. Tu hành nó rắc rối, nó không có thuận duyên nhiều. Nó gặp cái nghịch duyên này nghịch. Phần thì người mà sanh ở đời này thì đa số nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, chắc chắn như vậy. Bởi vì nó tạo ra như vậy. Thời xưa nhất văn thiên ngộ, mình đến nghe tới cái pháp hậu đạo tràng, nghe thuyết pháp, nghe một vài lời thôi, tâm hồn nó mở mang, nó ngộ đạo. Còn bây giờ ngược lại, thiên văn nhiều khi chưa nhất ngộ, nghe tới cả trăm ngàn lần mà ngộ không nổi, là bởi vì ảnh hưởng nó thật kỳ mạt pháp. Cái đó chắc chắn như vậy. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình không vươn lên được. Nếu mà mình y theo lời Phật dạy, mình biết để mà mình tiến tu đạo nghiệp đó, thì mình cũng có thể vươn lên được, nhưng mà ít lắm. Ít lắm chứ không phải nữa. Thành thử ra phải có pháp hội đạo tràng, phải có chùa đúng mức để mà giảng đạo thuyết pháp. Mà giảng đạo thuyết pháp cũng vậy, phải giảng cái chánh pháp, chứ không phải là nghĩa là cái vị mà thuyết pháp đó cũng phải học tới nơi tới chốn, tu hành kỹ lưỡng, nghĩa là học đâu hành đó, thực hành kỹ lưỡng, chứ không phải là tam sao thất bổn đâu. Nhiều khi có những cái thời pháp họ giảng cũng đại khái thôi, nghĩa là gom đầu nạn chút, đầu kiên chút, nhưng mà nhiều khi người ta nói rằng có còn hơn không, tôi cả những người đã. Cái sự thật ra mà giảng một thời pháp á, phải đúng mức. Còn nếu giảng pháp mà không đúng mức á, thì nhiều khi không có lợi, mà nhiều khi còn có lỗi lầm. Cho nên ở trong sách có một cái câu như thế này nè: thuyết pháp bất đương cơ, nhân văn tâm bất hỷ, lai thế thọ đại khổ. Người mà có bổn phận thuyết pháp mà không có hợp với cái trình độ để cho người ta nghe cho dễ, thuyết pháp bất đương cơ, cơ là trình độ, căn cơ đó là trình độ. Nhân văn tâm bất hỷ, người nghe mà cái tâm không có được thâm nhập, không có được quan hỷ, không có được để mà cũng như thâu thập đó, thì lai thế thọ đại khổ. Đời sau, thời gian sau, cái vị thuyết pháp đó phải mang cái sự khổ. Cái câu nó mới nói qua thì cũng hơi khó, nó kêu là nó quyển chuyển trong hơi khó, mà nó đúng như vậy. Thành thử ra nói pháp phải đúng với cái căn cơ. Giáo pháp của Phật thì thiệt ra cao siêu quyền diệu lắm, nhưng mà người diễn tả thuyết pháp phải làm sao cho tất cả những người nghe phải hiểu. Điều đó là điều quan trọng. Mà làm sao để cho người ta hiểu được, phải vận dụng sao nó, quyển chuyển sao nó. Ví dụ như bây giờ mình giảng một cái bộ kinh nào, một cái bộ sám nào, một cái bộ luật nào, luận nào cũng vậy. Làm sao cho thính giả người ta phải nghe, không nhiều thì ít, không phát tâm nhiều thì phải phát tâm ít, thì nó mới lợi. Còn trái lại nó, nhiều khi nó không lợi, người ta mất thì giờ, chính mình cũng mất thì giờ, mất tất cả, nghĩa là cái gì đó, thời gian rồi chi phí chừng nào chừng kia, mà cuối cùng không lợi ích gì hết.
Do đó cho nên cả vấn đề. Thì hôm nay trở lại thực tế cái vấn đề đơn giản kinh Lương Hoàng Bảo Sám, thì cái bộ này như bữa trước tôi đã nói đó, là đọc lên, giảng lên để cho biết những cái nghiệp chướng của mỗi người chúng ta nó phát khởi từ đâu, tôi làm sao mà hàng phục nó, làm sao mà sám trừ nó, làm sao mà bỏ nó, làm sao mà chuyển nó. Cái điều đó là điều quan trọng đó. Thì ở trong này nói đạo tràng ngày hôm nay là bất cứ ngày nào mà đã có thiết lập đạo tràng, giảng kinh thuyết pháp, làm đạo kêu là lợi sanh, thì cái chốn đạo tràng đó trong đại chúng đồng nghiệp. Đại chúng đồng nghiệp là chỉ cho tất cả những cái người khi mà ở trong cái chốn đạo tràng đó thì chắc chắn là giống như là đồng nghiệp rồi. Đến nghe để tìm hiểu thêm đạo lý. Đồng nghiệp có nghĩa là đồng một cái nghiệp tu, một cái phước nghiệp, một cái nghiệp để mà nghe giảng. Chứ thiệt ra nếu mà mình không thích, không bao giờ tới đây. Thấy không? Bởi vì không thích nhiều thì thích ít, hoặc là chưa có phát tâm thích rõ, nghĩa là nhưng mà cũng muốn để mà tìm hiểu coi thử thế nào, thì cái đó đều là đồng nghiệp hết. Đó. Thì ở trong này thì đặt cớ sao phải trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo, cớ sao phải trở về nương tựa với các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Đó, người ta đặt cái câu hỏi. Cũng như người ta hỏi tại sao mình phải trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, tức là quy y Tam Bảo đó. Quy y, quy là trở về, y là nương tựa. Mà tại sao? Là bởi vì mình nương tựa với cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc chưa chắc gì hoàn toàn. Nhiều khi không khéo rồi cái nghiệp lực với nhau, nhiều khi không khéo rồi coi như là không có, cũng như không có hết lòng hết dạ để mà giúp đỡ với nhau trên con đường đời cũng như trên con đường đạo, nhất là cái vấn đề giải thoát, cái vấn đề gọi là thoát ly sanh tử khổ não. Còn chư Phật, chư Bồ Tát thì chỉ có một lòng một dạ thôi, nghĩa là muốn làm sao cho chúng sanh hết khổ được an vui. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật nói đó, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Đức Phật thương tất cả chúng sanh cũng như bà mẹ hiền thương con dạy. Đó là người ta thí dụ cho sự thật ra bà mẹ hiền thương con, nuôi con đó, nhiều khi bà mẹ hiền cái lòng thương thì lai láng rồi đó, nhưng mà nhiều khi còn nghĩ, còn suy nghĩ kệ mình ráng mình nuôi mấy đứa nhỏ này rồi nửa lớn nó lên nó làm việc nó ấy rồi nó nuôi mình lại. Cho nên Đức Khổng Tử ngài nói cái câu đó, ngài nói rằng tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão. Tích cóc là chứa lúa, chứa gạo, phòng cơ là để ngừa cái khi đói. Còn dưỡng nhi đại lão, dưỡng là nuôi, nhi là con nít đó, nhi đồng đó, nuôi con. Đại lão là đỡ lúc già. Nhưng mà ở đó là hồi Á Đông, bên Á Đông mình thời gian trước à, chứ bây giờ bên Tây Phương thời gian bây giờ thì nó hơi qua rồi, phải vậy không? Nhưng mà đây là mình nói cái tình thương của cha mẹ, nhất là bà mẹ, muốn lai láng như vậy đó. Nhưng mà giờ so sánh với cái tình thương của Đức Phật, tình thương của Đức Phật bất vụ lợi. Ngài miễn làm sao cho nên đắng miệng khuyên người thuyết pháp trong 49 năm trường, đi đây đi đó thuyết pháp, nhiều khi gặp cảnh thuận, nhiều khi gặp cảnh nghịch, nó đủ thứ hết, nhưng mà ngài không bao giờ sờn lòng nản chí. Thấy không? Nghĩa là làm sao cho chúng sanh nghe được giáo pháp, hưởng được cái món ăn tinh thần, uống được cái món thuốc kêu là tinh thần, để cho họ hết cái tâm bệnh, họ để cho họ trừ được cái nghiệp. Bởi vì con người tâm bệnh nó dữ lắm á, nghèo. Thân bệnh đó, nó dễ trị, quý vị thấy không? Tâm bệnh khó trị đó. Thấy không? Thí dụ như bây giờ đây nè, hiện bây giờ mình nằm, mình ở trên Tây Phương nè, về thân bệnh nếu mà ai nhức đầu hoặc là cho đến tim, gan, ruột, phổi mà đau á, có thể mình đi nhà thương dễ dàng, cái vấn đề mổ xẻ giải phẫu cũng dễ dàng nữa, phải vậy không? Nhưng mà lỡ bây giờ mình có những cái chứng bệnh về tâm á, bệnh vọng tức nè, bệnh si mê nè, bệnh nghi ngờ nè, bệnh ngã mạn cống cao nè, bệnh tham lam nè, bệnh chấp chặt ý, những cái đó là cái bệnh không à, chứ không phải không đâu. Rồi bây giờ ai đâu thì
coi thử có mời bác sĩ nào được không, đi lấy xe đi mời mấy bác sĩ được không?
Chịu.
Thí dụ về cái người đó họ giận tức quá, hay cái gì mà anh nói lên một cái thôi đùng đùng đó, nó chán bát xưa trong nhà đổ hết. Bây giờ đó là bệnh, nó bệnh nặng lắm trong cái đó. Bây giờ thầy thuốc nào trị nè?
Không ai trị.
Do đó cho nên những cái pháp dược của Phật để lại, kinh điển của Phật để lại, những cái gì giáo lý của Phật để lại là để trị lành tâm bệnh chúng sanh. Sẵn đó, toa thuốc sẵn đó, thuốc nhiều khi cũng sẵn đó. Thì bây giờ mình chỉ chịu khó là uống. Còn nếu kinh pháp đó giảng giải có đó, nghĩa là pháp dược của Phật đó đưa ra đó mà mình không chịu uống, thì cái lỗi đó không phải tại Phật, mà cái lỗi đó tại bệnh nhân, không phải tại thầy thuốc đâu ạ. Đó. Do đó cho nên nói về chư Phật thương chúng sanh là lòng thương lai láng. Giáo pháp là cái phương pháp để cho người theo để mà giải trừ cái khổ, qua khỏi cái sông mê biển khổ. Hiện bây giờ mình đương sống đây á, là sống ở trong sông mê biển khổ, lặng hụp hàng ngày. Có mắt mà không thấy đường đi, có tai mà không biết nghe cái gì để cho thanh thoát, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý mà không biết sử dụng. Nó khổ như vậy đó. Nhiều khi sử dụng theo đời hoàn toàn thì càng ngày nó tâm hồn nó càng tối tâm, nó càng nguy. Nghĩa là vật chất mà nó lên cao chừng nào, cứ chạy theo vật chất thì tâm hồn nó tối thui. Mà hết tâm hồn nó tối đen thì làm sao mà có hạnh phúc hiện tại và tương lai được. Sống với vật chất á, đương nhiên là con người sống á, thì phải có thoải mái, phải có vật chất á, nhưng mà nó vừa phải thôi. Nó để làm sao cho cái thân này có khỏe mạnh, để cho cái tâm ở trong đó rèn luyện nó dễ dàng mau sáng suốt. Bởi vì nếu cái thân này nó yếu đuối, nó bệnh hoạn hoài thì tâm nó cũng phải ảnh hưởng theo đó. Do đó cho nên mình phải điều trị thân, mình phải biết nuôi dưỡng thân, miễn cho nó khỏe mạnh. Nó khỏe mạnh để chi? Để mình làm sao cho cái tâm hồn mình mỗi ngày nó mẫu sáng lên, mẫu sáng lên để giải quyết những cái nỗi khổ của mình hiện tại và tương lai. Bởi vì khi nó còn nương với cái thân này, tâm mà nó nương với cái thân này thì thấy nó còn nhờ cái thân này. Còn một ngày nào đây cái thân này nó rời đi, tức là mãn nghiệp đó, cái thân này nó chết đi, nói hẳn đến nó đâu sống cả. Xưa kia kêu là ông Bành Tổ sống đời thêm 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Thì con người bây giờ sống nhiều lắm là 100 năm, nhưng mà 100 năm lặng giấc mộng dài. À, ngày qua tháng lại, mới đầu năm đó, giờ qua giữa năm rồi, rồi vài bữa để lãnh tuổi nữa. Hết con rắn rồi tới gì nó ngựa, tị nè, rồi ngọ nè, rồi mùi nè, thân nè, đó. Ngày qua tháng lại thoạt dậy bạc đầu. Người đời không chịu lo cho mình, lo hiện tại và tương lai, cứ lo cái gì ở đâu á, nghĩa là cũng lo lắm. Có nhiều khi nghĩa là 4-5 giờ đã dậy đâu, nghe sống ít đó. Nhưng mà lo cái gì không, mà chứ không chịu lo thiệt cho mình. Thiệt cho mình là gì? Hãy lo cho cái tâm mình sáng. Bây giờ hỏi tâm hồn mình sáng suốt chưa? Mình biết cái ngày của mình, nếu mà bỏ cái thân này, mình có một cái đường hướng mình đi rõ ràng chưa?
Chưa.
Hỏi ta thì ai cũng ngang không biết, nó minh minh chi trung, nghĩa là đi trong mờ mờ không biết. Mà đã mờ mờ thì làm sao? Cho nên tu là gì? Là giải quyết vấn đề đó. Đúng ra là cái chuyện đó. Còn cái vấn đề mà thí dụ nghe người ta nói tu tụng kinh niệm Phật, ăn chay bái sám, đó là cái phương tiện để gạn lọc tâm linh cho nó sáng suốt là đi tới. Bởi vì nếu mà mình không biết cái đường đi, mình không biết cái tương lai của mình thì làm sao gọi là tu niệm. Bởi vì tu là sửa đổi. Sửa đổi để gì? Để cái tương lai, hiện tại và tương lai của mình. Mỗi ngày mình phải tập cái tâm của mình làm sao chủ động, làm chủ. Hãy tâm mình làm chủ thì mình mới điều động tất cả những cái gì xung quanh của mình là hoàn cảnh. Cái gì phải nên làm, cái gì phải không phải không nên làm, cái gì mình phải làm, để cho cái tâm hồn mình mỗi ngày một sáng. Đó là mình biết.